chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp đầu năm mới, chương trình phát thanh Tin Lành xin kính chúc quý thính giả và gia quyến một năm mới vui tươi, an lành, tràn đầy phước hạnh từ Thiên Chúa và thịnh vượng về phần thuộc linh lẫn phần thuộc thể. Mỗi lần năm mới về, chúng ta thường tự hỏi, không biết năm mới này sẽ có điều gì xảy ra? Có người mong được may mắn và thành công như năm rồi, cũng có người mong năm mới đừng giống như năm đã qua, vì năm cũ có quá nhiều chuyện đau buồn. Dù khôn ngoan, thông sáng hay giỏi tính toán tới đâu, chúng ta cũng không thể nào thấy hay biết trước được những chuyện tương lai. Duy chỉ có Thượng Đế là đấng tạo hóa, biết rõ từng chi tiết của đời sống chúng ta và luôn hướng dẫn những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 139 chép, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy. Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết tròn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến độ tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi. Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn các. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa.
Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới ngày qua xuân cả cuộc đời con. Lòng con xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi, lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lạy Cha, lạy chúc tôn, lạy tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dẫn con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con.
Trong năm mới
cả cuộc đời con,
trong năm mới này, trong năm mới này,
và xưa cả cuộc đời con.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Cảm ơn Cha về một năm đã qua, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có thể nói năm 2020 là năm có nhiều biến động nhất trong đời sống từ trước đến nay. Với đại dịch COVID-19, với những xáo trộn chính trị, với thiên tai và với bao nhiêu khó khăn của nhiều cá nhân và gia đình. Có lẽ chúng ta không còn muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong năm để chuẩn bị bước vào năm 2021 với nhiều hy vọng. Hy vọng đại dịch sẽ chấm dứt. Hy vọng đời sống sẽ trở lại bình thường. Nhưng rồi, hy vọng đó sẽ đến với chúng ta hay không? Một vài điều mà chúng ta cần nghĩ đến để chuẩn bị cho mình bước vào năm mới, sau năm 2020 đầy thử thách. Lời của sứ đồ Phaolô trong lá thư ông viết cho các tín hữu tại thành phố Philip, đang khi ông bị tù ở La Mã, là những lời đáng cho chúng ta suy nghĩ và dựa vào để sống. Ông viết, tôi cứ làm một điều, quên đi những gì phía sau mà bươn đến những gì trước mặt. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về tiếng gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Năm 2020 đầy dẫy đau thương và khó khăn, không dễ cho chúng ta quên. Nhưng điều chúng ta cần làm là quên đi những gì phía sau, như điều sứ đồ Phaolô đã làm. Quên có nghĩa là đừng tập trung, đừng suy nghĩ đến những điều đó nữa. Những gì đã qua dù tốt hay xấu đều đã qua. Những điều đó không trở lại. Nhắc lại sẽ chỉ thêm ưu phiền và không lợi ích gì. Vấn đề của con người chúng ta là thường nhớ những điều đáng quên và quên những điều đáng nhớ. Những khó khăn, thử thách trong quá khứ đã qua, chúng ta không nên nhắc lại. Thay vào đó, những ơn phước, những điều vui là những điều ta cần nhớ lại để được an ủi. Có người đã nói, hãy đếm hạnh phúc, đừng đếm tai họa. Hãy đếm những người bạn, đừng đếm kẻ thù. Quên chuyện đằng sau là như vậy, là bỏ qua những gì không đáng nhớ, không nên nhớ. Thay vào đó, sứ đồ Phao-lô nói, bươn đến những gì trước mặt, nhắm mục đích mà chạy. Bươn đến chẳng những là hướng về nhưng cũng mang ý nghĩa cố gắng tối đa, vươn mình lên cố đạt tới. Những gì trước mặt là nói đến mục đích của đời sống. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Để có thể vươn mình về phía trước, chúng ta cần có mục đích cho đời sống. Không có mục đích, chúng ta sẽ không đi đến đâu cả. Quý vị có mục đích cho đời sống mình không? Mục đích sống của quý vị là gì? Chẳng lẽ chúng ta sinh ra đời, sống vài mươi năm với những khổ đau, rồi thôi không còn gì nữa? Nếu vậy thì cuộc đời này thật không đáng sống. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, đặt chúng ta trên trần gian này với một mục đích. Mục đích đó là làm rạng danh Thiên Chúa, bày tỏ quyền năng và chương trình của Ngài qua đời sống chúng ta. Lời Chúa dạy, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta vì vinh quang của Ngài, có nghĩa là đời sống của chúng ta phải đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Người khác phải thấy vinh quang của Thiên Chúa qua đời sống của chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để chúng ta tôn thờ Ngài. Không tôn thờ Thiên Chúa là chúng ta đã không làm đúng bổn phận của tạo vật. Tạo vật phải tôn thờ tạo hóa. Tạo vật không tôn thờ tạo hóa thì cũng chẳng khác gì làm con mà khước từ cha mẹ, sống mà không kể gì đến bậc sinh thành của mình. Lời dạy đầu tiên trong sách giáo lý vấn đáp Westminster là câu hỏi sau đây. Mục đích chính của đời sống con người là gì? Và câu trả lời là, mục đích chính của đời người là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể tận hưởng Ngài. Và để tận hưởng Ngài, chúng ta phải sống làm rạng danh Ngài. Sống theo chương trình và ý định của Thiên Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã sống với mục đích đó, vì ông gọi mục đích của đời sống ông là tiếng gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thiên Chúa đã gọi ông làm con của Ngài, và khi nghe được tiếng gọi, ông đã sống theo tiếng gọi đó. Sứ đồ Phao-lô coi cuộc đời là một cuộc chạy đua, không phải là đua tranh với đời hay với người khác, nhưng là cuộc chạy với giải thưởng chờ đợi ở cuối đường. Giải thưởng đó là đời sống vĩnh hằng, không những là trong đời sau nhưng là một đời sống có ý nghĩa ở trần gian này. Phần thưởng ở cuối đường là điều chắc chắn vì Phao-lô cũng nói, chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu giật giải cho tôi rồi. Chúa giật giải cho Phao-lô nghĩa là phần thưởng ở cuối đường là điều chắc chắn, chúng ta chỉ cần nhắm về mục đích đó để tham dự cuộc chạy trên đời. Năm 2020 rồi sẽ qua đi, với tất cả những đau thương, buồn khổ của năm cũ. Chúng ta cần quên đi những chuyện phía sau và bươn mình về phía trước, về mục đích ở cuối đường. Là giải thưởng mà Đức Chúa Trời đang chờ đợi ban cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô bắt đầu câu nói của ông với những chữ, tôi cứ làm một điều. Tôi cứ làm một điều, nói lên quyết tâm của Phao-lô. Quyết tâm đó là quên đi chuyện cũ, nhắm mục tiêu phía trước để tiến bước. Đây cũng phải là quyết tâm của chúng ta trong năm mới này. quyết tâm quên đi chuyện cũ và nhắm vào mục đích của đời sống Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Mục đích đó là sống làm rạng danh Thiên Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô và nói rằng, tôi cứ làm một điều, quên đi những gì phía sau mà bươn đến những gì trước mặt. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vật giải về tiếng gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống để sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tim đổi thay nào hay. Lòng không lo ngày sau
Grace Trần trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một năm cũ vừa đi qua và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Những ngày tháng thanh xuân của chúng ta cũng đã đi qua hoặc đang đi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh. Tuổi xuân trôi qua nhanh chóng, rồi già nua, bệnh tật và cái chết sẽ đến với mỗi chúng ta. Đó là điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Trước một thực tế hiển nhiên và phũ phàng như thế, chúng ta phải làm gì? Nên sử dụng cuộc đời như thế nào? Có hai con đường cho chúng ta lựa chọn. Hoặc là chúng ta bất cần đời, sống điên, sống cuồng, sống ích kỷ, đắm mình trong những thú vui của đời, thỏa mãn tất cả những ham muốn ích kỷ và thấp hèn của mình. Hoặc là chúng ta hướng về những mục tiêu cao đẹp, sống đời sống trong sạch, hữu ích cho mình và người chung quanh. Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người một đời sống. Ngài cũng cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn cách sử dụng đời sống đó theo ý chúng ta muốn. Tuy nhiên, hậu quả của sự lựa chọn đó chúng ta phải chấp nhận. Lời Chúa trong Thánh Kinh nghiêm trọng cảnh cáo: Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Trích sách Truyền Đạo chương 11 câu 9. Thật ra chúng ta không phải đợi đến ngày đối diện với đấng tạo hóa mới nhìn thấy hậu quả đau đớn của những đời sống thác loạn, ích kỷ, không từ chối điều gì mình ưa thích. Ngày nay, chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang bị bệnh tật hành hạ vì đã chọn con đường say sưa, hút sách, trác tán. Bao nhiêu người đang sống trong hối tiếc, dằn vặt, đau khổ vì đã chạy theo tiếng gọi của những ham muốn thấp hèn, lìa xa con đường đạo đức. Bao nhiêu người bây giờ cô đơn, buồn khổ vì cả đời sống ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác. Có lẽ chúng ta không ai muốn có một đời sống mà đến cuối cùng phải ân hận, hối tiếc hoặc phải chuốc lấy đớn đau cho tinh thần cũng như thể xác. Nhưng vốn bản tính yếu đuối, dễ ngã vào cám dỗ, dễ chiều theo những ham muốn thấp hèn, chúng ta không thể tự sức mình vươn lên để sống một đời sống trong sạch và cao đẹp. Vì thế chúng ta cần nương nhờ vào Chúa là đấng tạo hóa quyền năng. Chỉ một mình Ngài có thể giúp chúng ta. Mỗi lần năm mới đến, chúng ta hy vọng những điều mới mẻ và tốt đẹp. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Chẳng hạn chúng ta ước mong đời sống sẽ yên vui hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Mình sẽ là người chồng, người cha hay người vợ, người mẹ tốt hơn, là đứa con ngoan ngoãn hơn. Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi, chúng ta vẫn nóng giận. Vợ chồng vẫn bất hòa, con cái vẫn phản loạn. Để thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, trao phó cuộc đời cho Chúa hướng dẫn. Đây là bước đầu tiên, cũng là điều kiện tiên quyết để đời sống chúng ta có một hướng đi mới, cao đẹp và ý nghĩa hơn. Chúa cứu thế phán: Ta là người chăn hiền lành, vì chiên mình phó sự sống mình. Ta đến để cho chiên được sống và được sự sống sung mãn. Quý vị có muốn làm con chiên của Chúa để được Ngài dìu dắt không? Sau khi đã tin Chúa và dâng cuộc đời cho Chúa hướng dẫn, chúng ta cần học lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và áp dụng lời đó vào trong đời sống. Thánh Kinh nhắc chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đến các ngày của mình và phải tận dụng thì giờ để sống cho Chúa và tha nhân. Khi Thánh Kinh nói về đếm ngày, không có nghĩa là tính xem mình sinh năm nào, ngày nào, năm con gì để biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Thầy tướng số và tử vi không phải là nơi để chúng ta phó thác cuộc đời. Chúa bảo chúng ta phải biết đếm các ngày của mình. Nghĩa là đừng quên rằng cuộc đời ngắn ngủi và chúng ta cần đặt mục tiêu cho đời sống theo sự hướng dẫn của Chúa để không phí phạm cuộc đời. Khi đặt mục tiêu cho đời sống, chúng ta cần biết phân biệt đâu là điều có giá trị lâu bền, đâu là điều tạm bợ, phù du, để chúng ta không lầm lẫn, hy sinh cả cuộc đời chạy theo những điều tạm bợ, không giá trị. Nguyên tắc của Thánh Kinh là chúng ta không nên đeo đuổi hay chạy theo những điều mắt thấy được, như tiền bạc, vật chất, của cải. Nhưng hãy chú tâm tìm kiếm những điều mắt không thấy được, như đức tin, tình người, đạo đức, vân vân. Vì theo Thánh Kinh dạy, tất cả những điều mắt ta thấy được đều là tạm bợ nhất thời, còn những điều không thấy được mới là trường tồn, vĩnh cửu. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ dựa vào nguyên tắc này để đạt mục tiêu cho đời sống trong năm mới này. Gần đây chúng tôi có đọc một tờ báo nói về những điều chúng ta nên nghĩ đến để làm hành trang cho năm mới. Có một số điều rất thực tế chúng tôi xin chia sẻ với quý vị sau đây. Điều thứ nhất là hãy vứt bỏ hết những buồn phiền trong năm cũ. Nhiều người cứ hay ăn cơm mới, nói chuyện cũ, đã không ích lợi mà còn làm hỏng những điều tốt đẹp trong hiện tại. Để đời sống nhẹ nhàng, thanh thản, chúng ta cần quên đi những thất bại, những lỗi lầm, phiền giận, cay đắng trong quá khứ. Đừng nghĩ đến, đừng khơi lại những vết thương cũ hay những kỷ niệm đau buồn. Đối với những chuyện đau buồn cũ, hãy cho nó qua đi với năm cũ. Chúng ta cần làm như Thánh Phaolô đã làm. Đó là chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước. Để bắt đầu năm mới này cách tốt đẹp, đừng đem những buồn giận cũ giữa ta với người thân vào năm mới. Điều thứ hai là đừng quá lo lắng việc tương lai, nhưng hãy sống từng ngày, làm tròn trách nhiệm của ngày hôm nay. Việc chúng ta phải làm trong hiện tại quan trọng hơn những lo lắng của ngày mai. Hãy làm tròn những trách nhiệm đó. Chúa dạy, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 27 và 34. Nếu con của chúng ta còn nhỏ, trách nhiệm ngay trước mắt là chúng ta phải dành thì giờ gần con, vui với con, dạy bảo con. Đừng quá lo về việc đi làm để dành tiền cho con sau này. Điều gia đình chúng ta cần làm hôm nay là yêu thương nhau, lo tưởng đến nhau và vui hưởng những ngày tháng còn được ở gần bên nhau. Đừng quá lo lắng cái nhà, cái xe, lo lắng về tiền bạc mà đánh mất những hạnh phúc chúng ta có thể vui hưởng hôm nay. Nguyên tắc thứ ba là sống với lòng rộng rãi, sẵn sàng ban phát tình thương cũng như vật chất cho người chung quanh. Để được bình an, thanh thản trong một thế giới đầy tham lam, đố kỵ và ganh đua này, chúng ta hãy bước ra bên lề, đừng tranh giành, ganh đua nữa. Nhưng hãy sống độ lượng, khoan dung, hãy rộng rãi với mọi người. Chúa cứu thế dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Người ban cho có phước hơn người nhận lãnh. Nếu muốn nhận được phước, chúng ta hãy tập ban phát, chia sẻ, thay vì trông mong nhận lãnh từ nơi người khác. Điều thứ tư, không chạy trốn khó khăn, nhưng sẵn sàng đối diện khó khăn với lòng tin nơi Chúa. Năm vừa qua là năm đầy dẫy khó khăn. Và dù người ta trông mong hay cầu chúc gì cho nhau trong năm mới này, chúng ta biết rằng khó khăn sẽ không thiếu trong năm mới này. Khó khăn trong đời sống kinh tế, trong công việc làm ăn, trong quan hệ với người chung quanh, khó khăn về mặt sức khỏe, học vấn, tình cảm, vân vân sẽ đến với chúng ta. Điều chúng ta nên làm là không chạy trốn, không đổ lỗi cho người, cho hoàn cảnh, cũng đừng oán trách chính mình, nhưng đặt hết lòng tin vào sự dẫn dắt của Chúa mà đương đầu với khó khăn. Chúa bảo chúng ta hãy trao phó mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Chúa cũng kêu gọi chúng ta đừng lo sợ, vì Ngài luôn luôn ở cùng những người đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Kinh cho biết, người nào tin cậy Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng bao giờ. Và điều thứ năm cũng là điều cuối cùng. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, chúng ta vẫn bình an, tin cậy vào sự hướng dẫn của Chúa. Thánh Kinh dạy, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa hằng hữu và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Với những hành trang chúng tôi vừa chia sẻ, cầu xin Chúa ban cho quý vị một năm mới phước hạnh và an bình trong sự hướng dẫn của Ngài.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng nữa khi lòng trọn dâng Chúa thôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năng quyền, bước chân con vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không
trình bày ca khúc Sức Sống Mới, một sáng tác của Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Tin Lành Giăng. Giăng đoạn thứ 14, câu thứ 26 và câu 27. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ngoài ra tôi xin đọc ở trong Philip đoạn thứ 4, từ câu thứ 5 đến câu thứ 7. Philip đoạn thứ 4, câu thứ 5 đến câu thứ 7. Lời Đức Chúa Trời phán như thế này: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Ta lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý vị thính giả, tôi xin cùng học hỏi với quý vị một đề tài là sự bình an thật. Sự bình an thật. Trong một thế giới đầy dẫy những sự khó khăn, thiên tai địa biến, như quý vị đã từng chứng kiến, từng nghe và biết, biết bao nhiêu khủng hoảng trên thế giới ngày hôm nay. Vì cơ đó, con người chúng ta, nhất là người Việt chúng ta sống ở tất cả các nước trên thế giới này, ngay cả tại quê hương của chúng ta, cũng đầy dẫy những sự khó khăn, đầy dẫy sự lo lắng, sợ hãi. Sự sợ hãi nó luôn kéo đến, và khi chúng ta càng suy diễn càng thì càng sợ hãi mà thôi. Như lời Chúa phán thì chúng ta biết rằng sự bình an mà Chúa ban cho là từ trong nội tâm. Sự bình an đó không phải bởi ngoại cảnh. Nhiều người thì cố gắng tìm sự bình an giả tạo, hay là quên đi những sự khó khăn. Nhiều người dùng chén rượu, nhiều người dùng điếu thuốc hoặc là thuốc phiện, tất cả những cái loại thuốc an thần để tạm thời quên đi những sự buồn bã, đau khổ, lo lắng. Nhưng mà khi qua cơn rồi thì lại lún sâu hơn vào sự sợ hãi, sự mất bình an, và con người sợ nhất là không biết mình chết rồi sẽ đi đâu. Đó là một sự sợ hãi lớn nhất cho con người. Sau khi con người đã dùng quyền tự do của mình làm theo ý muốn riêng tư mình, và càng ngày càng xa lìa con đường phước hạnh, Chúa, Ngài là nguồn bình an, Đức Chúa Trời, Ngài là ông trời, Ngài đã đấng mà mọi người khi gặp khó khăn, nguy hiểm đều kêu gọi ông trời: Trời ơi, trời mưa xuống, cho tôi có nước để tôi uống. Luôn luôn có người, nhất là người Việt Nam chúng ta, mở miệng ra là kêu trời, nhưng mà lại không thờ trời. Ngay cả đối với các con cái của Chúa, lời Chúa phán rằng, chúng ta đừng lo phiền chi hết, nhưng hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin trình các sự cầu nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, vượt quá cái ngôn ngữ của chúng ta có thể diễn tả, sẽ bao phủ tràn ngập chúng ta trong sự bình an của Chúa. Trên thế giới loài vật có một cái loại nhện nước. Loại nhện nước này sống ở Phi Châu. Loại này rất là lạ. Nó tuy rằng nó ở trên mặt nước, nhưng mà khi nó hít đến cái không khí rồi nó lặn xuống sâu và nó nhả cái không khí ra, và nó sống ở trong cái bọc không khí đó. Khi đầu gần hết rồi thì nó lại trồi lên và nó lại hút dưỡng khí và nó lại lặn xuống dưới nước và nó sống trong cái bọc không khí đó. Người ta không hiểu tại sao nó phải làm như vậy, nhưng mà nó là điều Đức Chúa Trời dựng nên nó sống như vậy. Đôi khi tôi nghĩ con cái của Chúa cũng vậy. Chúng ta sống ở trên trần gian này biết bao nhiêu sự sợ hãi, khó khăn. Nếu chúng ta thở không khí của Đức Chúa Trời, sự bình an của Đức Chúa Trời, Chúa ban cho chúng ta sự bình an, giống như con nhện nước sống sâu dưới lòng nước, không có bị lo lắng, sợ hãi gì nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, như các nước Âu Châu, các nước từ Mỹ hoặc là những nước mạnh về các vũ khí, thì họ thi đua chế tạo những vũ khí, và họ cho rằng chuẩn bị vũ khí như vậy thì mới có được hòa bình. Nhưng mà từ khi con người biết ghi chép lịch sử cho đến nay, thì không có năm nào mà hoàn toàn hòa bình trên trái đất này. Vì cớ không có chiến tranh chỗ này thì cũng có chỗ khác. Và đó cũng là những điềm chỉ về ngày Chúa tận thế sắp đến. Chúa phán rằng sẽ có giặc giả, sẽ có đói kém, sẽ có động đất, và người này nghịch với người kia, đạo đức suy đồi, tội lỗi gia tăng. Và chúng ta thấy được điều đó đã xảy ra. Chép rất là rõ, nếu quý vị muốn đọc trong Matthew đoạn thứ 24, chép về điềm tận thế. Chúng ta đang sống trong những ngày chót của thế giới này, nhưng chúng ta cần được sự bình an của Chúa ngự trị. Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu phán rằng ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an ta, chẳng phải như thế gian cho. Thế gian chỉ cho chúng ta những sự bình an tạm bợ, những sự tạm bợ đó nó rất là mau qua. Chúng ta phải có sự bình an thật sự của Chúa ban cho từ trong tấm lòng chúng ta toát ra ngoài, và làm cho từ nét mặt chúng ta, cuộc sống chúng ta được dịu dàng. Rồi Chúa phán rằng hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Chúng ta biết rằng Chúa đã gần rồi, chúng ta không lo lắng, không sợ hãi, và rất là vui sướng để gặp lại đấng dựng nên mình. Nếu quý ông bà anh chị em là người đã sẵn sàng để gặp Chúa, thì khi Chúa đến, đó là giờ hạnh phúc nhất mà chúng ta chờ đợi. Ngược lại, thì chúng ta rất là sợ hãi khi đối diện với đấng dựng nên mình. Vì cái đó trong A-mốt đã có câu khá sửa soạn để gặp đấng dựng nên ngươi, hay là Đức Chúa Trời ngươi. Cái giờ đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi chúng ta lìa đời này, chúng ta phải gặp đấng dựng nên mình. Nếu chúng ta tin nhận Chúa, có mối liên hệ trực tiếp với Ngài, được tái sanh, được đổi mới trong tâm trí của mình, như trong Roma đoạn 12 nói rằng phải đổi mới trong tâm trí mình, thì ngay bây giờ chúng ta được đổi mới trong tâm trí. Khi Chúa trở lại thì thân xác chúng ta mới được biến hóa để cất lên không trung gặp Chúa, như ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn thứ tư đã chép. Nếu chúng ta chưa được đổi mới bây giờ thì khi tiếng kèn chót thổi, chúng ta sẽ không được đổi mới, không được biến hóa, thân thể này không được biến hóa, vẫn bị để lại mà thôi. Nếu quý vị có xem cuốn sách Những Kẻ Bị Để Lại thì chúng ta thấy rất là sợ hãi. Khi Chúa cất đi những người con cái Chúa thật, những người còn ở lại là những kẻ gian ác. Thì chúng ta không thể nào sống trong đối với những người gian ác. Và thế gian từ đó trở đi sẽ có những cơn đại nạn xảy ra, như chép ở trong sách Khải Huyền. Thưa quý vị, khi chúng ta mời Chúa Giêsu ngự vào lòng, mời Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, thì Chúa Thánh Linh ban chúng ta sự bình an, sự vui vẻ, phước hạnh. Hãy mời Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng của chúng ta. Hãy dùng lời cầu nguyện trình. Ở đây lời Chúa dùng chữ trình. Trình tức là chúng ta trình bày ra mà không có tính cách đòi hỏi. Nhiều người dùng lời cầu nguyện như là một sự đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm theo ý của mình. Và chúng ta luôn luôn muốn ý của mình được nên, chứ không phải là xin ý cha được nên. Chúng ta luôn luôn muốn xin ý con được nên. Vì cái đó thì đời sống chúng ta không bao giờ thỏa mãn và không bao giờ tìm được sự vui sướng ở đời này. Khi chúng ta có sự bình an rồi thì ngoại cảnh dẫu ra sao chúng ta cũng không sợ hãi. Giống như một đứa nhỏ ngủ ở trên chiếc tàu lên lên giữa biển cả và đang gặp cơn sóng gió. Các thủy thủ rất là sợ hãi và đánh thức em lại, hỏi tại sao em có thể ngủ được trong lúc mà mọi người đều sợ hãi như vậy. Thì em nói rằng em đã từng trải qua những cơn sóng lớn hơn như thế này, và em biết chắc ba em là cái người chủ tàu, là người cầm lái tàu này, đã trải qua biết bao nhiêu cơn sóng gió rồi và đều bình an. Cho nên em tin tưởng nơi cha của mình là người đang cầm lái chiếc tàu sẽ vượt qua những trận bão này. Vì cái đó em có thể ngủ ngon. Cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Nếu chúng ta có sự bình an, sự tin tưởng nơi Chúa đã đấng nắm giữ tương lai của chúng ta, thì chúng ta sẽ như em bé đó, ngủ ngon trong cơn sóng gió của cuộc đời này. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý em bà anh chị em dùng lời cầu nguyện mình trình dâng mọi sự cho Chúa. Sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ ngập tràn lòng của quý vị. Nếu trong lòng quý vị có những sự cay đắng, buồn phiền, sợ hãi, hãy nhờ huyết của Chúa Giêsu, cầu xin huyết của Chúa Giêsu rửa sạch lòng trí chúng ta, ban chúng ta một tâm trí mới, tâm trí của sự vui vẻ, bình an, thì Chúa Thánh Linh là đấng ban cho quý vị điều đó. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị hưởng được sự bình an thật mỗi ngày trên mặt đất này, cho đến khi chúng ta được ở với Chúa bình an, phước hạnh đời đời ở trên trời. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả. Mong quý vị tận hưởng sự bình an thật trong Chúa Giêsu Christ. Thân ái chào quý vị.
Tình của Chúa thật là cao vời, tựa trăng sao chốn ngàn khơi. Tình của Chúa thật là sâu rộng, bao la hơn cả biển đông. Tình của Chúa là tình muôn đời, dày non cao lấp bề khơi. Tình của Chúa chẳng hề thay. Chúa thật là muôn màu, làm tâm linh hết buồn đau. Tình của Chúa tràn đầy hy vọng cho ai kia lúc cay trông. Tình của Chúa là tình ban đầu, vào nhân gian gánh buồn đau. Chúa thật là muôn màu, làm tâm linh hết buồn đau. Tình của Chúa tràn đầy hy vọng cho ai kia lúc cay trông. Tình của Chúa là tình ban đầu, vào nhân gian gánh buồn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận, nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: Ấy là trong Chúa có Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi, lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn từ trong trái tim, xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và xưa cả.
Muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Mỗi buổi năm xưa.